Tổng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 18, lược giảng về Pháp Uyển Châu Lâm, nguyên tắc Hán văn của Pháp sư Đậu Thế. Lược giảng ngày 23 tháng 3 năm 2020. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bài trà chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng. Buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp sư Đạo Thế. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào chương Kính Pháp. Chúng ta sang phần Nghe Pháp. Hôm qua chúng ta học phần lời dẫn, hôm nay chúng ta học phần Nghe Pháp. Ở phần Nghe Pháp thì Pháp sư có dạy như thế này: Kinh Phó Pháp Tạng ghi, Đức Phật dạy, tất cả chúng sinh muốn thoát khỏi biển khổ sinh tử ba cõi, cần phải nhờ thuyền Pháp. Pháp là gió mát xua tan hơi nóng phiền não. Pháp là thuốc tốt chữa lành bệnh kiết phược. Pháp là thiện tri thức chân thật của chúng sinh, đem lại lợi ích lớn, giúp trừ các khổ. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều có tâm tính bất định, tùy cảnh nhiễm mà tập thành tính. Như gần người thiện thì có tính thiện, ở gần người ác thì có tính ác. Nếu ở gần bạn ác, chúng sinh tạo nghiệp ác sẽ bị lưu chuyển trong sinh tử không có giới hạn. Nếu ở gần bạn tốt, chúng sinh khởi lòng tin kính, nghe và thụ trì diệu pháp, chắc chắn lìa được khổ đau trong ba đường. Do công đức ấy, người này được hưởng những vui bậc nhất. Ở đây, qua cái đoạn văn mà Ngài Đạo Thế, Ngài trích ở trong kinh Phó Pháp Tạng, nói rằng Đức Phật dạy như thế này. Đức Phật dạy là tất cả chúng sinh muốn thoát khỏi biển khổ, sinh tử, luân hồi ở trong ba cõi thì phải nhờ vào thuyền Pháp. Vì sao mà lại phải nhờ vào thuyền Pháp? Thì chúng ta biết là biển khổ thì phải có thuyền Pháp, đúng không? Đây nói là biển khổ ba cõi, biển khổ sinh tử ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy chúng ta thấy ở đây Đức Phật nâng tầm biển khổ, nó không chỉ ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người đâu, nó lên cả cõi trời đấy. Không chỉ dừng ở cõi người, cõi Atula đâu, quỷ thần đâu, mà lên cả cõi trời. Cõi trời ở đây là không phải chỉ dừng ở cõi tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất thiên, tha hóa thiên và hóa lạc thiên và tha hóa tự tại thiên đâu. Không chỉ dừng ở sáu cõi trời dục giới, mà Đức Phật còn nói lên cả gì ạ? 18 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới. Dẫu cho thọ mạng có đến 80 vạn đại kiếp như cõi trời sắc cứu kính, hay còn gọi là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ đó, cõi trời cao nhất của cõi trời vô sắc giới đó. chúng ta thấy vẫn bị khổ sinh tử luân hồi. Vì Đức Phật nói hưởng hết phúc báo ở trên các cõi trời ấy, dẫu thọ mạng có đến 80 vạn đại kiếp, nhưng cũng có ngày gì? Có ngày thọ mạng hết. Vì còn có số đếm vậy. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là gì? Biển khổ sinh tử luân hồi mênh mông rộng lớn ấy, nay muốn thoát ra thì phải có gì? Phải nhờ vào thuyền pháp. Thuyền pháp ở đây là gì? Thuyền pháp ở đây chính là chỉ cho Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng ấy. Kinh Tạng thì thiên về Đức Phật dạy cho con đường tu hành nhằm phá mê khai ngộ, bỏ vọng về chân, thoát tục thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật. Đó là cái nội dung mà Đức Phật dạy ở trong các kinh điển của Đức Phật, từ kinh tiểu thừa cho đến kinh đại thừa, từ kinh đại thừa đốn giáo cho đến đại thừa viên giáo, thậm thâm vi diệu, tất cả cũng chỉ là đều là phương tiện để như chiếc thuyền để chở chúng sinh thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác mà thôi. Cho nên kinh Phật vốn không thực tế bản chất vốn không có cao thấp, nhưng mà do cái tập tính của chúng sinh cho nên mới thấy có cao thấp mà thôi. Chứ bản tính của bản chất của kinh vốn chỉ là như là một mà thôi, vốn là một. Như hôm qua nói đó, tịch diệt bất động, không tướng không hình, ngôn từ đạo đoạn, tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch. Đó. Cho nên đấy mới gọi là cái bản thể của pháp là như thế. Nhưng mà ở đây vì chúng sinh mê lầm vọng chấp, cho nên nếu mà nói về bản thể thì chúng sinh không có cách chi để bám víu vào, để nương náu vào, để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, để có các phương tiện tu hành giải thoát giác ngộ. Cho nên mới tạm chia ra là có gì? Trong kinh Pháp Hoa nói tạm chia ra là có gì? Có ba thừa pháp: Thanh Văn thừa pháp, Duyên Giác thừa pháp và Bồ Tát hay còn gọi là Phật thừa pháp đó. Và Đức Phật ví cho gì? Ba thừa này tức là gì? Là ví cho như ba xe, xe dê, xe hươu và xe nai á. Xe dê, xe hươu và xe trâu á. Đấy, tam thừa. Thanh Văn thừa thì ví như là xe dê, Duyên Giác thừa thì ví như là xe nai, còn Bồ Tát và Phật thừa thì ví như xe trâu. Đấy, chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa sẽ thấy cái điều đó. Phương tiện, tất cả cái đó là phương tiện. Cho nên ở đây mới gọi là thuyền pháp, ở đây là chỉ cho Tam Tạng Thánh Điển của Phật. Kinh thì dạy cho chúng sinh con đường phá mê khai ngộ, phương pháp tu hành để đạt được giải thoát giác ngộ. Còn luật đó là gì? Là phòng chống, gọi là từ xa. Phòng chống từ xa gọi là phòng phi chỉ ác. Phòng chống từ xa. Thế giới luật của Đức Phật gọi là phòng phi chỉ ác. Phòng phi tức là ngăn ngừa những cái điều sai trái. Phòng tức là đề phòng, phi tức là những điều sai trái, những điều lỗi lầm, những việc làm không đúng là phi. Phòng phi tức là đề phòng những việc làm sai trái. Chỉ ác tức là gì? Chỉ ác tức là chỉ tức là dừng. Ác tức là những việc gì? Những việc ác, những việc không thiện thì gọi là ác. Ví dụ như sát đạo, dâm vọng, vân vân, những việc đó đều gọi là ác. Vì sao gọi là ác? Vì nó thuận theo con đường sinh tử luân hồi của chúng sinh vậy. Vì nó ngược lại với bến bờ giải thoát giác ngộ của chư Phật Bồ Tát vậy. Cho nên mới gọi là nghịch dòng, nghịch dòng gì ạ? Nghịch dòng giác ngộ là như thế, thuận dòng sinh tử là như vậy. Thuận dòng sinh tử, nghịch dòng giác ngộ. Đấy, cho nên Ở đây chúng ta mới thấy là giới, hay là giới luật, phải đầy đủ là giới luật, chính là phòng phi chỉ ác, là phương pháp ngăn ngừa tội lỗi và dừng tất cả các việc gì ác đang làm lại, và ngăn ngừa không cho các việc ác gì chưa làm gì sinh khởi, để cho tâm được thanh tịnh, để cho thân bớt tội lỗi, nhân đến là sám hối tu tập dần dần là hết lỗi lầm, hết tội lỗi. Cho nên giống như là chiếc áo mặc trên thân bị bẩn thì chúng ta muốn sạch thì chỉ có một cách, đó là phải giặt nó đi, cởi ra để giặt nó đi, giặt kỹ thì nó sẽ được sạch như mới thôi. Giặt lâu một chút và kỹ một chút, thêm tí xà bông xà phòng thì nó sẽ sạch như mới thôi. Thế cái việc người giữ gìn giới luật cũng như thế. Nếu chúng ta giữ gìn được giới luật trang nghiêm thanh tịnh, cũng giống như là người giặt quần áo lâu lâu một chút mà gì mà vò kỹ một chút, rũ sạch một chút, bắt sạch một chút đem phơi á, khoảng độ vài tiếng đồng hồ hoặc là nửa ngày ngày gì đó thì nó khô thì lại mặc bình thường, nó lại trắng sạch như thường. Nhưng nếu mà chúng ta không khéo giữ gìn nữa thì nó lại bẩn trở lại. Thì trong cái đời tu của chúng ta cũng như thế, kể cả tăng ni Phật tử cũng giống nhau. Tăng ni cũng có cái khó của tăng ni, Phật tử có cái khó của Phật tử. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ cần chỉnh mảng, sao nhãng một chút, quên đi cái nhiệm vụ mà mình đã phát nguyện với Đức Phật là thọ giới để tu, thì chúng ta lại vi phạm vào các điều giới luật mà Đức Phật đã nói, thì cũng chẳng khác gì mình không hiêm đi vào cái nơi gì bùn đất bẩn thỉu, khiến cho quần áo chúng ta lại lấm lem, thì về lại phải đi giặt, mất bao nhiêu công giặt rũ, không còn thời gian để làm các việc khác nữa, thì cũng khó khăn cho cái việc giải thoát, cầu đạo giải thoát giác ngộ vậy. Cho nên ở đây mới nói giới luật chính là gì, là phòng phi chỉ ác, ngăn ngừa những tội lỗi chưa sinh, và đình chỉ tức là dừng tất cả những cái việc lỗi đã sinh, không cho sinh khởi nữa. Các việc lỗi chưa sinh thì ngăn chặn, không cho sinh khởi. Các việc lỗi đã sinh thì tinh tiến đoạn trừ, không cho tái phạm nữa, không cho nó khởi lên nữa, vân vân. Còn luận luận tức là gì? Đây, bộ An Sĩ Toàn Thư thì giảng buổi sáng, và bộ Pháp Uyển Châu Lâm giảng buổi tối này, chính là gì? Luận này, chính là luận. Luận là gì? Là những lời giảng giải, những lời giải thích gì? Kinh văn và luật tạng của Đức Phật. Thì ở trong bộ An Sĩ Toàn Thư này á, chúng ta thấy có đầy đủ hết. Ngài Đạo Thế, Ngài giải thích cả kinh văn, cũng như giải thích cả luận tạng ở trong này, giải thích cả luận tạng của các bậc tiền bối, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên với là Ca Chiên Diên, vân vân. Rồi các vị tổ sư của Ấn Độ, các vị tổ sư Trung Quốc trước Ngài Đạo Thế, thì Ngài đều những vị tổ sư nào, những bậc pháp sư nào, đại sư nào nổi tiếng là bậc cao tăng đắc đạo, có những cái lời dạy phù hợp với sự giải thoát giác ngộ và lời dạy của Đức Phật ấy. Ở trong Tam Tạng Thánh Điển ấy, trước đây thì đều được Ngài Đạo Thế thì Ngài đem trích dẫn và làm những cái bài răn dạy cho chúng ta, rất là hữu ích, rất là chân thật và rất là thực tế, thực tiễn ở trong cuộc sống này, khiến cho người nghe cảm thấy như đi lạc vào ở trong cái rừng pháp mênh mông vô cùng vô tận của Đức Như Lai vậy. Vì sao tôi nói là đi lạc? Vì là chúng ta bây giờ phần lớn là chúng ta thì thích ở ngoài biển khổ sinh tử của gì, của phàm phu, của chúng sinh nhiều hơn, cho nên tôi mới nói là đi lạc vào đấy. Chứ còn nếu chúng ta thường ở trong ấy thì không nói là đi lạc nữa, mà đây là thỉnh thoảng chúng ta mới vào thôi, cho nên tôi mới nói là đi lạc vào rừng pháp của Đức Như Lai. Nói với chúng ta thế đấy, dạo này các cụ nói rồi, trong cái khó nó ló cái khôn, trong cái rủi có cái may. Nếu mà không có cái đại dịch này thì bảo là chúng ta một vài nghìn người ngồi để nghe pháp trực tuyến thầy thì chắc là hơi khó đấy, vì ai cũng bận rộn công việc. Đại đa số chúng ta bây giờ có khi còn chưa được ăn cơm, rồi còn phải đi làm, bận kiếm tiền, vân vân, đủ các công việc xã hội cũng như việc gia đình nó lôi cuốn chúng ta. Nhưng bây giờ thì chính phủ rồi á, thành phố rồi á, các cấp chính quyền á, trong cả nước đều đang vận động bà con nhân dân nói chung, Phật tử nói riêng, là không có việc gì thì nên ở nhà. Ở nhà cũng là một cách gì ạ, giúp chính phủ, giúp cho các y bác sĩ và các cấp chính quyền là chống dịch đấy. Mỗi thành viên chúng ta cứ chấp hành ở nhà từ giờ cho đến khoảng một nửa tháng nữa. Không có việc gì, không ra đường, không đi chơi, không tụ tập, không quán bar, không nhậu nhẹt, không đi ăn cỗ, thậm chí đi ăn cỗ cũng không đi luôn. Hai ba hôm trước có bạn bè cùng học ngày xưa nói với, gọi điện cho thầy bảo thầy có đi ăn cỗ không, và ăn cỗ ở đâu, ăn cỗ với dỗ tổ chùa đấy không nhớ à. Mà thôi, năm nay nhà nước đang chống dịch, đến chùa mình còn phải đóng cửa đi ăn cỗ cái gì. Đến đại lễ Phật đản tới đây, hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự còn yêu cầu là gì, là dừng không tổ chức tập trung lễ đài. Chứ lại bây giờ đi dỗ tổ thì làm trái lại với cái chỉ đạo của hòa thượng chủ tịch rồi, của trung ương giáo hội rồi, của chính phủ, của nhà nước rồi hay sao. Tránh tối đa, hạn chế tối đa những đến cái chỗ mà đông người. Kể cả bây giờ gia đình nhà các Phật tử chúng ta có con cháu cần phải cưới nhưng mà chưa gấp thì hoãn lại. Chưa gấp là sao? Tức là nó chưa có tin vui trước ăn cơm trước kẻng thì thôi cứ hoãn lại đã. Đến rồi giữa năm hoặc cuối năm rồi cưới. Nếu toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta mà cùng vào chống dịch thì tôi nghĩ là khoảng độ tầm 2 tháng nữa thì ổn thôi. Một tháng nữa thì các bệnh nhân là ra viện hết hoặc gần hết gì đó, thì còn tháng nữa là ổn. Chúng ta lại trở về, ít nhất là nếu mà không cho nhập cảnh khách du lịch cũng như là mọi người từ nước ngoài vào nữa, vẫn giữ được để cho thế giới hết được bệnh thì mới mở lại các chuyến bay thương mại, thì chúng ta cũng sẽ không lo lắng lắm. Nhân dân chúng ta sẽ tự sản tự tiêu được. Cuộc sống có thể nó hơi khó khăn một chút, nhưng mà chúng ta sẽ không phải lo lắng, không phải làm ra một đồng là phải bỏ 10 đồng để đi chống dịch như bây giờ. Vừa qua chúng ta thấy đúng là làm ra một đồng phải bỏ ra 10 đồng, mà lại còn khổ cả cho tất cả các hệ thống từ chính trị cho đến xã hội vào cuộc nữa. Cho nên thà rằng chúng ta cứ đóng cửa biên giới cho bao giờ thế giới ổn định hết, thế chúng ta thì chúng ta mới mở cửa lại các đường bay thương mại, du lịch, dịch vụ vân vân. Trừ những trường hợp mà ngoại giao, các trường hợp mà thuộc về chính trị nhà nước mang tầm cỡ quốc gia, thì cái này do đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta quyết định, họ sẽ có cái điều chỉnh cho phù hợp. Còn bây giờ chúng ta, các Phật tử chúng ta hãy nghe cái lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội, và đặc biệt là chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, là người đứng đầu của chính phủ chúng ta, và đồng thời cũng đã được đảng thì giao cho cái trách nhiệm là đứng đầu trong cái vấn đề là chống dịch của đất nước chúng ta. Cụ kêu gọi là mỗi người dân hạn chế đi ra ngoài, không đi ra ngoài, đó chính là đang giúp nhà nước, giúp chính phủ chống dịch tốt rồi đấy. Mỗi chúng ta là một thành viên chống dịch đấy. Chống dịch như chống giặc mà. Bây giờ chúng ta đi ra đường mà không may mà làm sao đó thì nó về thì là cách ly cả một khu phố. Ở dưới thành phố chúng ta mà, ví dụ như ở một cái nhà ngôi, chúng ta ở nhà chung cư chẳng hạn, chung cư đó có khoảng độ tầm 3.000 người, chỉ cần một người bị thôi thì cả cái tòa chung cư bị cách ly oan với chúng ta. Mà không phải oan đâu, mà có thể thì nếu không làm như thế thì nó lây lan ra cộng đồng thì rất nguy hiểm. Ít người thì chúng ta còn khống chế, còn chữa trị thuốc men một cách là đầy đủ được thì hạn chế tối đa ca tử vong, mà thậm chí là không tử vong. Tính cho đến hiện nay Việt Nam chúng ta là một trong những nước có nhiễm dịch nhưng mà không có ca tử vong nào. Đây phải nói là ghi nhận và tán dương công đức của ngành y tế của Việt Nam. các y bác sĩ của Việt Nam, chính phủ của Việt Nam, các ban bộ ngành của Việt Nam, cũng như cái sự hợp tác của toàn thể nhân dân, chúng ta phải nói là cho tính cho đến thời điểm này là khá tốt, có thể nói là rất tốt. So với nhiều quốc gia trên thế giới có thể nói là rất tốt. Nhưng mà chúng ta cũng không vì thế mà lơ là. Mỗi Phật tử chúng ta, mỗi thành viên các Phật tử chúng ta, đặc biệt ở trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta, chúng ta nên tự mình là một thành viên để chống giặc. Thì cụ Thủ tướng cũng nói là chống dịch chứ chống giặc mà. Thì đây mỗi một thành viên chúng ta là một người ở nhà, không đi ra ngoài, không giao tiếp, không đến nơi đông người, không tụ họp, và chính là gì, chúng ta là một thành viên chống giặc đó, là một chiến sĩ để cùng với toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta chống giặc. Thủ tướng nói là thành công hay không chỉ một nửa tháng nữa, 2 tuần nữa thì biết thôi. Thời gian vàng, thời gian quyết định chống dịch thành công hay thất bại thì trong vòng nửa tháng nữa. Bởi vì bây giờ là cái số lượng người đi về Việt Nam chúng ta từ ngày mùng 9 cho đến ngày 15 vừa qua, đến ngày 18 là hiện nay là vẫn chưa kiểm soát hết được. Từ ngày 19 trở đi thì chúng ta kiểm soát rồi. Còn trước đó thì chúng ta cũng có một phần là lơ là ở cái đó, cứ bảo cho họ về nhà họ cách ly, đo thân nhiệt không thấy gì cho họ về, nhưng cuối cùng về tới nhà họ mới phát bệnh, mà sau khi họ phát hiện là phát bệnh thì đã đi tứ tán các nơi rồi. Tây cũng thế mà ta cũng thế, nguy hiểm quá. Mà chúng ta phải biết rằng cái đại dịch này nó không từ bất cứ một tôn giáo nào hay một tổ chức nào đâu. Chúng ta thấy thượng nghị sĩ Mỹ cũng bị rồi. Rồi một vài các vị lãnh đạo lớn ở trên thì thế giới cũng, một số nước cũng bị rồi. Rồi tổ chức tôn giáo bên Thiên Chúa cũng bị nhiều rồi. Rồi bên cái tôn giáo gì, Hồi giáo vừa qua ở Malaysia hay Myanmar đó gì đó, Malaysia hay là Indonesia đấy, CA đó, chúng ta thấy này, họ cũng bị nhiều do vì đi cầu nguyện rồi. Ở Việt Nam chúng ta cũng mấy trường hợp đi sang nước ngoài làm lễ cầu nguyện mà mang dịch về cho đất nước. Cái ca số 100 mà bây giờ còn đang chết dở, còn không biết là như thế nào đấy. Vì khi vị cách ly vị đó thì vị lại đi lang thang, đi lễ một ngày đến 5 lần ở nhà thờ của đạo Hồi giáo của các vị nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta tuy rằng chưa nhà nước chưa ghi nhận một tăng ni Phật tử nào nhiễm bệnh, nhưng chúng ta cũng không vì thế mà chủ quan. Chúng ta đừng có nghĩ rằng Đức Phật che chở cho chúng ta muốn làm gì thì làm. Đức Phật che chở nhưng chúng ta phải nghe lời hiệu triệu của chính phủ, đặc biệt là cụ Hòa Thượng Chủ tịch. Cụ đã có 3 cái văn bản rồi. Hòa Thượng đã có 3 cái văn bản trong vòng có hơn 2 tháng liên tiếp để đề nghị tăng ni Phật tử cả nước là cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân chống dịch. Chúng ta phải nghe lời, cố gắng ở nhà nửa tháng nữa thôi. Tôi nghĩ một nửa tháng đó là bắt đầu là ổn. Có người nhắn tin hỏi thăm thầy là thầy ơi bao giờ thì hết dịch? Hết dịch hay không một phần cũng phải ý thức của chúng ta. Cho nên hãy cố gắng ở nhà chuyên tu. Thầy giảng một ngày 2 thời pháp cho mà nghe còn gì nữa mà. Có ai chiều các Phật tử như thầy không? Đấy, đúng không? Ai chiều, có chúng ta thấy cái lúc này có ai chiều các Phật tử như thầy không? Chiều các Phật tử hết mức mà tâm lý với các Phật tử hết sức còn gì nữa, hết mức còn gì nữa. Để các Phật tử ở ngồi không xem tivi thì chán, đọc báo suốt ngày thì toàn thấy ở trên thế giới là những các ca bệnh tăng lên nó từng giờ, bao nhiêu người mắc bệnh mới, bao nhiêu người chết, chúng ta lại lo lắng, lại sợ sệt, lại loạn tâm. Chúng ta dành thời gian chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe mỗi một ngày đọc tin một lần là đủ rồi, đọc tin một lần, xem qua tin một lần thôi, đừng có đọc nhiều quá, 1 đến 2 lần là cùng thôi. Chúng ta đọc để biết, biết nó cái bệnh, cái nạn dịch nó đi đến đâu, ở mức độ nào để chúng ta để cùng phòng tránh. Đối với chúng ta thì Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta chỉ cần chúng ta ở nhà thôi, đó là chúng ta thì đã chống dịch rồi, thì chúng ta ở nhà. Chúng ta thấy có một cái quốc gia nào mà thủ tướng chính phủ thông qua hệ thống điện thoại di động mà nhắn tin cho từng cá nhân trong hết đất nước không? Bất cứ ai có điện thoại di động ở khắp đất nước Việt Nam này đều nhận được cái tin nhắn của thủ tướng chính phủ. Chúng ta thấy đây là cái sự quyết liệt và sáng suốt của chính phủ, của nhà nước chúng ta. Cho nên chúng ta cũng phải cố gắng hết sức, muốn cho dịch nhanh hết để đi làm ăn, đi chùa, đi tu, vân vân. Thì chúng ta, mỗi thành viên Phật tử chúng ta, ít nhất là trong đạo tràng của chúng ta, và truyền cho những người thân trong gia đình chúng ta, nếu không có việc gì đặc biệt thì cứ ở trong nhà nửa tháng nữa, để cho qua cái lúc mà căng thẳng nhất. Vì bây giờ đang sàng lọc cái số người mà đi về Việt Nam từ hôm khoảng độ mùng 8, mùng 9 cho đến ngày 18, khoảng thời gian đó thì trong vòng 1-2 tuần nữa có thể, nhưng nó đang ủ bệnh, nó có phát ra. Chúng ta đi đến cái chỗ đông người mà không may mà gặp vào những trường hợp đó, về lại phát tán ra cho cộng đồng dân cư, và chính là những người nhà chúng ta thì khổ. 2-3 hôm nay một số Phật tử cứ điện lên nheo nhéo với các sư cô, với các thầy là ưu tiên cho con vào lễ Phật một tí thôi, và không có trường hợp ưu tiên. Sáng hôm nay một bác lãnh đạo ở dưới thành phố điện lên cho tôi, bảo 2-3 hôm nữa thì đi lên công việc ở Sơn Tây, ghé qua chùa một tí. Tôi bảo thôi bác ạ, thôi bác không phải vào, hôm khác thì vào, bao giờ hết dịch thì vào, thầy đang đóng cửa để chống dịch. Thế bác bảo thầy ưu tiên con tí được không? Bảo không được, bác cũng thế, ai cũng vậy. Bác thì cũng là Phật tử, cũng là cán bộ mà cũng là Phật tử của chùa, cho nên là giống nhau hết. Thế bác bảo vâng, thế thôi, thế thầy nói thế thì thôi, thế bao giờ thì hết dịch thì chúng con lên. Bảo đấy, phải nó phải thế, mình phải nghiêm túc để chấp hành như thế, để góp phần cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, với các bác sĩ chúng ta chữa cho những người mắc bệnh rồi cho nhanh khỏi. Thêm những bệnh nhân mới nữa thì nó phân tán cái lực lượng các y bác sĩ ra nhiều nơi, phân tán những người quản lý và trợ giúp các ngành y tế ra, ngoài y tế ra còn an ninh, còn đủ các thứ theo nữa các quý vị. Chúng ta cứ nhìn, đọc báo hay xem truyền hình, chúng ta thấy bộ đội công an vào cuộc, dân quân vào cuộc, rồi dân phòng vào cuộc, rồi các tầng lớp cán bộ chính quyền các cấp phải vào cuộc. Chúng ta cán bộ phường, cán bộ xã, là cán bộ khu phố, cán bộ thôn là phải đi thực hiện sự chỉ đạo của thủ tướng, là phải đi từng ngõ gõ từng nhà để xem có người đi nước ngoài về không, có người đi từ mùng 8, mùng 9 cho đến hôm 17, 18 chưa đi cách ly không ấy. Đấy, chúng ta thấy quyết liệt như thế thì mới được, chúng ta phải ủng hộ. Mà các Phật tử chúng ta, nếu có phát hiện ra trường nào nhà ở hàng xóm nhà chúng ta mà đi nước ngoài về mà đang trốn cách ly, nên báo cho chính quyền. Không phải là chúng ta ghét họ mà chúng ta báo, đây là thương họ mà báo. Nếu không may mà họ ủ bệnh, họ lại truyền cho người nhà của họ, rồi truyền cho cả họ hàng và cả những người mà nhớ đâu họ cứ nghĩ họ không có bệnh, họ đi ra quán xá uống nước, đi ăn cỗ ăn bàn, đi cưới đi xin, là làm khổ cho gì ạ, cả dòng họ, cả bạn bè vân vân. Cho nên chúng ta biết người nào họ cứ báo, gọi điện báo cho công an, rồi báo cho cán bộ phường xã, rồi khu phố, họ đến thì họ động viên, cũng như là theo đúng như luật bây giờ, không phải là động viên nữa mà có biện pháp để gần như là cưỡng chế đi cách ly đó. Không có, đây là luật rồi, bắt đầu là đưa vào luật tạm thời rồi. Trong cái khi mà đất nước đang dầu sôi lửa bỏng chống dịch như chống giặc như thế này, nó như là một cái bộ luật bắt buộc rồi. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, các cụ chúng ta ngày xưa nói rồi. Đấy, thầy cũng mong rằng qua đây thì tất cả các Phật tử chúng ta cùng ủng hộ, mỗi người chúng ta cùng theo lời hiệu triệu của Đức Hòa Thượng Chủ tịch và Thủ tướng Chính phủ, cũng như Chủ tịch thành phố và các lãnh đạo ở trong địa phương mình, chúng ta cố gắng ở nhà trong vòng nửa tháng thôi. Đấy, nhá. Nói đi nói lại, chúng ta cố gắng ở nhà nửa tháng nữa. cứ nghe giảng, nghe hết giảng hết một lần một, các vị lại nghe giảng lại lần hai, xong rồi đi tụng kinh ngày, cố gắng được hai thời tụng kinh hoặc ba thời tụng kinh. Dạo này thì các vị nên tụng kinh gì thì tụng, nên có 7 đến 21 biến chú đại bi, thập chú sau đó mới vào tụng kinh. Nếu các vị tụng kinh Địa Tạng nó quen rồi thì cứ tụng kinh Địa Tạng được, nhưng tụng cho 7 biến đại bi sau đó thì thập chú sau đó thì mới vào gì, vào tụng kinh Địa Tạng. Hoặc có thời gian các vị ngồi được lâu thì tụng 21 biến đại bi thập chú. Thế thường thường ở chùa thì 21 biến thì là 19 biến đại bi, xong 3 biến cuối cùng mới cho thập chú vào, là 3 biến thập chú thôi. 21 biến đại bi nhưng có 3 biến đại bi thập chú là cuối thôi. Ví dụ thời gian có thì chúng ta 7 biến đại bi thập chú luôn càng tốt, không thì 4 biến đại bi chú trước và trong 3 biến sau chúng ta thêm thập chú vào, thế là 7 biến đại bi 3 biến thập chú, thế cũng được. Tùy theo thời gian và chúng ta ngồi được lâu hay không thì như thế. Tụng kinh gì cũng nên cho đại bi thập chú vào. Và đạo tràng chúng ta lúc cuối hết lễ tạ xong thì có cái bài phát nguyện chung để hồi hướng, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ khắp 10 phương gia hộ cho đại dịch sớm được tiêu trừ ở đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và trên toàn thế giới nói chung á. Thì có cái bài đó ở trên trang web của chùa đó, trên trang mạng của đạo tràng chúng ta, là các Phật tử về cóp ra và chia sẻ cho nhau, chúng ta in ra, chúng ta cùng phát nguyện, cùng chung một cái bài phát nguyện như thế thì nó rất tốt, nó rất tốt, nó có cái sự tập trung, sự cầu nguyện chúng ta nó có sự tập trung. Thì giống như người vác một cái đồ nặng, một người vác không được, hai người vác không được thì 5, 7, 10 người thì thế thì sẽ vác được đấy, kiểu nó thế. Cho nên chúng ta nên hồi hướng tập trung. Còn tụng kinh Phổ Môn hay là kinh Dược Sư hay là kinh Địa Tạng hay là kinh Pháp Hoa hay kinh Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta quen tụng kinh nào cứ tụng, nhưng tụng kinh gì thì tụng cứ thêm cho thầy ít nhất là 7 biến đại bi hoặc là 21 biến đại bi thập chú, sau đó thì chúng ta tụng kinh. Vì cái đại dịch này á, nó không phải là chỉ cái vấn đề mà đại dịch bình thường, mà nó có cả những cái vấn đề nhân quả, vay trả trả vay, nhiều đời nhiều kiếp với nhau ở trong đó, gọi là nghiệp. Theo đạo Phật của chúng ta gọi là nghiệp, cộng nghiệp, cộng nghiệp của nhân loại, cộng nghiệp của thế giới. Mà cái nghiệp đó gì, sát sinh vẫn là gì, nghiệp hàng đầu, nghiệp đứng đầu. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ cầu nguyện làm sao cho nó giảm bớt đi, giảm bớt mà thôi. Còn cái phần còn lại là do gì, do các chính phủ, các quốc gia và các y bác sĩ. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện để cho nó giảm nhẹ đi mà thôi. Chúng ta không thàm làm thay được các bác sĩ và thay được chính phủ. Việc nào, việc của ngày nào người ấy làm, chúng ta cầu nguyện cho nó giảm bớt. Cái điều này có thể được, nếu chúng ta cùng nhất tâm có thể được. Và đặc biệt chúng ta thì mỗi người không đi ra đường trong khoảng 15-20 ngày nữa, cũng là chúng ta thì làm giảm thiểu đi cái sự lây lan ở tiềm ẩn ở trong đất nước của chúng ta. Chúng ta cứ nhìn các y bác sĩ khổ lắm, đi làm có nhà có người còn không dám về gia đình, vì trực tiếp chữa cho người bệnh cho nên không dám về gia đình, sợ lây lan sang vợ con, sợ lây lan sang chồng con, sợ lây lan sang người thân, muốn về lắm nhưng không dám về. Đó. Họ đến công sở, đến bệnh viện, đến nơi làm việc là vì các bệnh nhân, thì chúng ta ở nhà tức là gì, là vì các bác sĩ đấy. Nên hoan hỉ. Cũng không phải lo lắng đâu, các Phật tử cũng đừng có lo lắng là sợ thầy với các sư ở chùa chết đói, rồi chưa chết đâu mà lo. Hôm trước thầy nói là ở chùa vẫn gạo vẫn còn đủ ăn 2 tháng nữa cơ mà, làm gì đã lo lắng. Hôm qua chắc là thấy chú Vịnh, chú ấy, ông mấy Phật tử là có người ta đặt gói cho mấy chục cái bánh chưng để cúng Phật, để người ta hồi hướng. cầu bình an cho gia đình ấy. Thế là mấy Phật tử với lại mấy sư bác ở trong chùa là gói bánh chưng cúng Phật, thì có cái chú Vịnh ấy, chú mới chụp lên, chú đăng lên trên Facebook, rồi chú nói là nhà hết gạo chỉ còn có tí gạo nếp, rồi hết gạo tẻ chỉ còn có tí gạo nếp, rồi gói bánh chưng để gọi là ăn trừ bữa cầm hơi, đúng không? Cho nên cuống cuồng đi, đúng không? Hết thì thầy sẽ bảo, thầy bảo là còn khoảng 2 tháng nữa cơ mà. Nhưng mà mới hôm rồi 10 giảng pháp mới nói xong một cái thì lại có người mang đến cúng 1 tấn rồi, hơn tấn rồi. Mấy đạo tràng nó cúng được gần tấn nữa, thì bây giờ khoảng hơn 2 tấn gạo nữa rồi, thì ăn thì có mà đến 4-5 tháng nữa, không phải lo. Cho nên các vị Phật tử không phải lo đến cái gạo nữa, riêng gạo không phải lo nữa, rau dưa củ quả thì cũng không phải lo. Ở đây các sư tự lo, thì có các Phật tử ở địa phương đây, các Phật tử ấy lo rồi. Chúng ta bây giờ cứ ở nhà mà lo phòng bệnh chữa bệnh đi. Phòng bệnh tức là chữa bệnh đấy, chứ không phải đi lang thang lên trên chùa làm gì, không phải lo, ổn rồi. Về gạo ăn là ổn rồi, về rau dưa củ quả thì ở địa phương đây thầy cũng đã phòng, và hôm qua hôm nay mấy hôm nay là cho các sư ra trồng rau rồi, nửa tháng nữa là đầy rau ăn. Các sư toàn là người cũng trẻ khỏe mà, toàn người biết làm việc chứ không sao. Thầy xuất thân từ một ông nông dân chính hãng, bây giờ vẫn chưa hết là ông nông dân đâu, cho nên vẫn còn biết tất cả những công việc của nông dân, cho nên thì không sợ chết các sư chết đói đâu mà lo. Sáng nay có người Phật tử mà gọi điện đấy, mà cả tối hôm qua sợ các thầy ở trên chùa không có gạo ăn cho nên khóc tu tu, và thương thầy thương các sư trong chùa là khóc tu tu cả đêm khổ thân. Thôi cái tình cảm của Phật tử dành cho các thầy đấy là tôi cũng rất là trân trọng. Thế thay mặt tăng ni trong chùa và các Phật tử trong chùa thì chân thành cảm ơn các Phật tử. Nhưng mà thôi cũng hoan hỉ, không phải lo, ổn rồi nhá. Hôm trước bảo gạo còn khoảng 2 tháng, nhưng bây giờ cúng thêm khoảng độ 2-3 tấn gạo như thế thì ăn 5 tháng rồi chưa chắc đã hết. Còn rau dưa củ quả thì các Phật tử không phải nhọc nhằn để mang đến đâu. Thì đi ngoài đường bây giờ rất nguy hiểm, đặc biệt đã đi các phương tiện công cộng như là xe buýt, xe taxi cũng rất nguy hiểm. Thôi cứ ở nhà, trong vòng 15-20 ngày nữa nghe thầy ở nhà, chúng ta chấp hành thì sẽ mau được đến chùa, mà không chấp hành thì có còn là nguy hại đến cả cái sự an nguy của dân tộc, của đất nước thì khổ thân. Xã hội họ chửi Phật giáo chúng ta không ra cái gì đâu. Bây giờ hơi một tí nó lên mạng nó chửi cho nó chẳng từ ai đâu. Cho nên cố là tránh làm sao đó để giữ cái thanh danh thể diện cho Phật giáo chúng ta. Đừng có để người ta chửi mình là vì tham hay là vì ngu si, vì mê tín dị đoan mà tạo thành những cái ổ dịch ở trong chùa. Đấy, thì qua đây thì tôi mới nói gì? Qua cái bài giảng hôm nay thì tiện đây thì cũng nói luôn về cái đó để chúng ta cùng nhau để chống dịch, và đồng thời cũng không phải lo là các thầy trong chùa chết đói nữa nhé. Chú Vịnh hôm rồi chú ấy đăng chụp cái ảnh chú đăng linh tinh, rằng thầy đã gọi lên thầy chỉnh đốn cho rồi. Từ nay trở đi không được đăng những cái thông tin mà nó liên quan tới chùa chiền, liên quan tới cái vấn đề nhạy cảm như thế, không phải là cái trò đùa, không phải là cái đùa nhau cái lúc này, làm cho mọi người hoang mang, mọi người lo sợ, mọi người một số người là thương cảm là cả đêm khóc không ngủ được, cái khổ thân. Thầy cũng đã chấn chỉnh rồi, thế các Phật tử yên tâm nhé. Ở đây lại nói gì? Nói là pháp là gió mát xua đi, xua tan hơi thở phiền não. Chúng ta thấy pháp tức là kinh luật luận á, ba tạng thánh điển của Phật ở đây gọi là pháp, như là con thuyền để chở chúng sinh vượt qua biển khổ. Rồi lại nói về pháp là gió mát xua tan đi hơi nóng phiền não. Chúng ta đấy, pháp là xua tan đi, là cơn gió mát để xua tan đi hơi nóng phiền não. Chúng ta đang bị nắng, đang bị nóng mà được cơn gió gì nó ào đến, đám mây che phủ và cơn gió thổi đến thì đem hơi mát đến, có phải là vui sướng không? Rất vui sướng đúng không? Rất hoan hỉ đúng không? Đó thì pháp của Phật cũng có gì? Công năng làm xua tan đi cái hơi nóng phiền não tham sân si trong mỗi con người chúng ta. Nếu chúng ta học pháp chân chính, thực hành pháp một cách là đúng như lời Phật dạy, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái cái hơi mát giải thoát để xua tan đi những cái nóng bức của gì, của phiền não tham sân si vậy. Rồi pháp á, là thuốc tốt để chữa lành bệnh kết phược. Bệnh kết phược ở đây thì tức là bệnh chỉ cho những căn bệnh gọi là gì? Những gọi chỉ cho những kết phược đây dịch cho từ kiết sử, những kiết sử hay còn gọi là những căn bản phiền não đó, gốc rễ của gì ạ, của sinh tử đó, chính là những kiết phược, những căn bản phiền não ấy. Cho nên đây mới nói là pháp là gì, là thuốc thuốc tốt hay là thuốc hay chữa lành các căn bệnh gì ạ, kiết sử, các căn bệnh gọi là kiết sử phiền não, nó chính là gì, là tham sân si đó. Kiết phược, kiết sử phiền não này chính là cái cội nguồn, là gốc rễ của gì, của tất cả những cái sự khổ đau, những cái sự phiền não của chúng ta đều xuất phát từ cái gì? Cái kiết phược hay còn gọi là kiết sử, tham sân si, cội rễ của phiền não này đó, cội rễ của sinh tử, cội rễ của khổ đau này đó. Rồi còn lại nói gì, pháp là thiện tri thức chân thật của chúng sinh, đem lại lợi ích lớn, giúp trừ các đau khổ. Lại ví ngài Đạo Thế lại nói là pháp chính là vị thiện tri thức chân thật của chúng sinh, tức là của chúng ta đó. Pháp là cái vị đại thiện tri thức chân thật của chúng ta, giúp cho gì, chúng ta biết đâu là chính, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy. Chính thì theo, tà thì bỏ, chân thì làm mà ngụy thì trừ. Cho nên á, ở đây mới nói là pháp chính là thiện tri thức để mà giúp cho gì, chúng ta phá bỏ gì, những mê lầm, những chấp trược từ vô thủy kiếp cho đến nay á, để được giải thoát, để được giác ngộ như là gì, chư Phật, chư Bồ Tát vậy, như chư Hiền Thánh Tăng vậy, vân vân. Cho nên mới nói là gì, pháp chính là thiện tri thức là như thế. Hay pháp còn như là người thầy có con mắt sáng về gì? Về đạo, để chỉ đường dẫn lối cho chúng ta thoát qua, vượt qua trên đoạn đường tối tăm gập ghềnh đầy hiểm nguy vậy. Nói là gì? Vì sao? Vì sao lại nói là pháp là gió mát, pháp là thuốc tốt, rồi pháp là thiện tri thức, vân vân? Vì tất cả chúng sinh đều có tâm bất định vậy, tùy cảnh nhiễm mà tập thành tính. Nói rằng pháp á, vì sao mà lại có cái công năng như là gì, như là con thuyền đưa chúng sinh qua biển khổ, pháp như là làn gió mát xua đi cái nóng của phiền não, pháp như là vị thuốc hay để chữa gì, các bệnh kiết phược, và pháp là thiện tri thức để dẫn dắt chúng sinh khỏi cái chỗ gì, biển khổ sinh tử. Vì tất cả chúng sinh nói gì, cụ hỏi là vì sao, vì sao thế, cụ tự đưa ra câu hỏi và rồi trả lời là vì tất cả chúng sinh đều có cái tâm tính bất định vậy. Tâm tính bất định ở đây tức là gì? Nó không nhất định thiện, cũng không nhất định ác. Cho nên chúng ta thấy ở bên nhà Nho thì ngày xưa họ nói nhân chi sơ tính bản thiện. Nhân chi sơ tính bản thiện, tức là con người khi mới sinh vốn nó là thiện. Đấy là lúc quan điểm đầu của nhà Nho. Nhưng sau này về cái thời, từ thời nhà Minh sang thời nhà Thanh bên Trung Quốc, quan điểm lại có một quan điểm ngược lại, nhân chi sơ vốn bản ác. Trước thời nhà Minh bảo thì họ học dạy trẻ con Trung Quốc họ dạy trẻ con là nhân chi sơ tính bản thiện, con người khi mới sinh vốn nó là gì, là thiện. Nhưng sang từ sau thời nhà Minh, họ một số các nhà Nho họ mới nghiên cứu, họ mới thấy con người lúc mới sinh cũng không phải vốn không phải là hoàn toàn thiện đâu, vốn nó cũng gì là ác đấy. Cho nên họ mới lại đổi lại nhân chi sơ tính bản ác. Nhân chi sơ tính bản thiện là nhà Nho trước đây họ nói. Vì sao lại nói như thế? Nói rằng cái đứa trẻ nó khi mới sinh ra À, nó chỉ có biết gì ạ? Biết khóc oe oe thôi, nó có làm gì để đau khổ cho ai đâu. Nó chẳng làm gì, nó chả sát sinh, cũng chả hại vật, cũng chả gì cả. À, cho khi mới sinh ra nó như tờ giấy trắng, cho nên vốn nó là thiện. Nó chưa sát sinh, chưa hại vật, mắt thấy sắc nó chưa gì, nó chưa ham mê, tai nghe tiếng nó chưa gì, nó chưa chấp mắc, mũi ngửi mùi nó chưa gì, chưa phân biệt để thích thối và gì, thích thơm và ghét thối, lưỡi thì ngửi mùi nếm vị, cho ăn gì thì biết đấy, vân vân. Rồi thân cảm xúc gì nó vẫn chưa phân biệt nam nữ, cho nên chưa khởi cái tâm là gì ghét yêu, lấy bỏ, vân vân. Cho nên họ nói về con người ra, đứa trẻ khi mới sinh ra vốn nó là thiện, nhưng sau này á thì cũng nhà nho, họ đưa ra nhân chi sơ tính bản ác, thì nói rằng đứa trẻ khi mới sinh ra nó đã ác rồi, giải thích vì sao nó ác. Đấy, ở trong bụng mẹ nó đã làm cho mẹ gì ạ, nó lo lắng rồi, bắt đầu lúc sinh á nó làm cho mẹ nói gì đau đớn rồi, kêu gào khóc lóc rồi. À, chửi bới thì trước khi sinh con ngày xưa nó như bây giờ đâu, có phải mổ rạch tiêm tí thuốc mê, mổ cái tí là 5-10 phút là xong đâu, các quý vị lại khâu lại, nó đỡ đâu. Đi sinh ngày xưa là người làm mẹ mà đi sinh ngày xưa là đau đớn vô cùng. Tôi thì chưa sinh bao giờ, nhưng mà nghe bà mẹ của tôi ấy, với lại mọi người ấy, các cô các dì của nhà tôi ấy, sinh con sinh cái đều nói là gì rồi ấy, cái lúc sinh con thì đau đớn vô cùng, chưa có cái đau đớn nào nó đau đớn bằng cái lúc người mẹ sinh con. Ngày xưa tôi bị đau mà cái trận tôi đau bụng. Tôi bị đau bụng mà không biết đau bụng cái gì, hình như ngày xưa còn bé, hình như là ăn ở bẩn nó không sạch sẽ cho nên là đau bụng run thôi. Đau bụng mà thì tôi cứ lăn cuộn tròn lại, tôi nhảy lên giường rồi lao xuống đất. Mẹ tôi bảo á, mày đau như thế đã ăn thua gì? Ngày xưa tao để mày tao đau còn gì gấp bao nhiêu lần mày tao không lăn lộn như thế. Mày thì cứ lăn lộn. Thế nghe mẹ nói như thế là mình lại thôi bớt đi, không lăn lộn mấy nữa. Nhưng mà cứ lên đó là rên. Rên thì mẹ bảo là tao đẻ chúng mày tao còn đau gấp nhiều chúng mày, mà tao thì tao còn không dám rên la to như thế. Mày là con trai mà mày thì rên la to thế. Đấy, thì nghe mẹ nói như thế thì lại giảm đi, không dám rên la to nữa. Cho nên ở đây mới nói họ nhà nho nói là nhân chi sơ tính bản ác. Nó con người đó, đấy, lúc mới sinh ra nó là mẹ nó đau đớn rồi. Là mẹ nó đau đớn rồi. Rồi sinh ra rồi ấy, nó vẫn là mẹ nó khổ tiếp. Đấy. Đêm gì 1-2 giờ sáng mẹ đang ngủ ngon gì, nó đi tiểu đi tiêu bậy ra một cái gì, nó khóc oe oe, mẹ lại mất ngủ lại phải đi dậy để thay tã lót cho con. Được một tí thì vừa chập chập ngủ nó lại tiếp tục lần nữa gì. Thế là mẹ mất ngủ cả đêm. Nó hành mẹ nó thì mất ngủ cả đêm, hết đêm này qua đêm khác. Cho nên nói thì con người ta lúc mới sinh ra vốn nó là ác. Đấy, đây là quan điểm của nhà nho, chứ không phải của Phật giáo chúng ta nhé. Đấy, chúng ta thấy nhà nho có hai quan điểm: nhân chi sơ tính bản thiện, và nhân chi sơ tính bản ác, là như thế. Họ phân tích cái nào cũng đúng thật, cái nào cũng đúng, nghe cái nào có lý. Nhưng đạo Phật của chúng ta thì ngài Đường Đại Viên ở triều đại cuối nhà Thanh bên Trung Quốc ấy, ngài là học trò của đệ tử của ngài Ấn Quang Đại Sư, nhưng sau này đi theo ngài lại theo ngài Thái Hư, theo ngài Thái Hư ấy, để xiển dương Phật pháp, và đặc biệt ấy, lại hộ pháp cho ngài Pháp Sư Thái Hư ấy, để truyền bá tông duy thức. Cho nên ngài có soạn ra một cái bộ duy thức ấy. Ngài nói gì? Nhân chi sơ tính vô ký. Bắt đầu quan điểm của Phật giáo gì? Đi ngược lại cả quan điểm nhân chi sơ tính bản thiện và nhân chi sơ tính bản ác. Mà thì Phật giáo lúc đó lại nói là nhân chi sơ tính vô ký. Tức là con người chúng ta khi mới sinh ra vô ký, tức là không nhớ. Nó cũng không nhớ là nó là thiện hay là ác nữa. Tất cả những việc làm của nó lúc đó nó chưa nhớ được. Cái việc mà gì mà nó sinh ra nó làm cho mẹ nó đau đớn đó, nó cũng không nhớ mà nó không biết là nó làm như thế là mẹ nó đau đớn. Vì đấy thì đấy là theo thuận theo tự nhiên. Ngày xưa mẹ nó sinh ra thì nó lại làm cho mẹ nó khổ, bây giờ nó sinh ra nó làm cho mẹ nó khổ. Cứ như thế, mẹ nó sinh ra làm cho gì, cho bà nó khổ, bà nó sinh ra thì làm cho trên bà nó khổ, cứ như thế tuần tự nối nhau mà chịu khổ ở trong thế giới này. Thế giới này nó là thế. Đứa trẻ kia nó có biết là nó sinh ra đời nó làm cho mẹ nó đau đớn, nó khổ thế đâu. Nếu nó biết là mẹ nó sinh ra làm cho mẹ nó khổ đau đớn thế thì chắc chắn nó sẽ không làm cho mẹ nó đau đớn. Nhưng vì lúc đó nó không nhớ, nó không biết gì. Nó không nhớ, nó không biết gì cho nên á, thế nó cứ chui ra thôi. Đau hay không đau nó đâu có biết đâu. Cho nên mà nói là không phải cái đau đó là do đứa bé nó làm nó đau. Vì nó không biết gì cả. Mà kể cả cũng vậy, đêm hôm cũng vậy. Mẹ nó đang ngủ ngon rồi, nó bậy ra xong thì nó thấy thì khó chịu, nó khóc. Nó cũng đâu nó có nghĩ rằng nó khóc như thế để cho mẹ nó gì, mẹ nó mất ngủ đâu. Nó không có biết đâu. Cho nên mới nói nhân chi sơ tính vô ký. Thế con người khi mới sinh là vốn là không nhớ là thiện hay là ác. Cũng không phải thiện, cũng không phải ác. Cũng chẳng phải là thiện mà cũng chẳng phải chẳng là ác. Thế có nghĩa là vừa là thiện vừa là ác. Vừa chẳng phải là thiện cũng vừa chẳng phải là gì, là ác. Ở cái thế thì dung hòa, trung đạo. Theo quan điểm của Đường Đại Viên, vị cư sĩ, đệ tử của Ấn Quang Đại Sư, sau này lại đi theo Ngài Thái Hư và hộ pháp cho Ngài Thái Hư và đi giảng dạy ở trường Phật Học Viện và soạn ra cái bộ Duy Thức Học. Thì những cái bộ này là Duy Thức Tam Thục Tụng thì phải. Nhân chi sơ. Tính vô ký. Đó, đấy là quan điểm của Phật giáo. Cho nên ở đây nói gì? Ở đây ở trong này chúng ta thấy Ngài Đạo Thế Ngài nói gì? Tất cả chúng sinh đều có tính bất định. Bất định ở đây có nghĩa là nó không nhất định thiện cũng không nhất định ác. Mà do gì? Do tùy theo cảnh nhiễm mà gì? Mà tập thành tính. Do cảnh nhiễm. Nếu mà nhiễm cảnh gì ạ? Cảnh xấu, cảnh ác thì nói gì nó nghiêng về gì? Trở thành một con người ác. Nếu mà gần gũi mà nhiễm vào cảnh tịnh á, cảnh thiện á, thì nó lại trở thành người thiện. Cho nên Ngài mới giải thích thêm là gì? Như gần người thiện thì có tính thiện. À, đúng không? Cái tập tính đó nhiễm vào cảnh tịnh á, tức là cảnh thiện á, thì á, người đó gì? Sẽ trở thành con người thiện. Ở gần người ác á, thì á, người đó sẽ trở thành gì? Người có tính ác. Cho nên mới nói là nhân chi sơ, tính vô ký là cũng có lý. Sau khi lớn lên á, nó gần cái người thiện thì nó gì? Nó trở thành người thiện. Gần cái ác thì nó thành người ác. Cho nên các cụ chúng ta ngày xưa mới nói gì? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là như thế. Tới đây mà xong cái bộ học đạo đức mà thầy soạn xong rồi ấy, mà đem dạy vào các khóa tu gia đình Phật tử và các khóa tu cho học sinh, sinh viên, thầy nghĩ là rất là phù hợp. Thầy thấy cũng rất là hay. Thực sự là hay. Thực sự là thực tế trong cuộc sống. Có thể nói là gì? Là rất hay chứ không phải là hay nữa. Rất hay, rất thực tế trong cuộc sống. Cả cuộc đời người chúng ta cứ tu theo làm như thế, tôi đảm bảo với các quý vị, ai cũng được về Tây Phương hết. Cái làm theo được cái quyển sách có mấy chục trang thôi, có 12 chương thôi. Mỗi chương có khoảng độ tầm hơn 100 chữ thôi. Học thuộc lòng được. Còn ngắn hơn cả kinh Phổ Môn các quý vị ạ. Học thuộc lòng rất dễ. Những điều quan trọng là chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống được. Mà tu tập theo được thì đảm bảo các quý vị ạ, ai cũng được vãng sinh Tây Phương. Ai cũng được giải thoát. Giác ngộ, ai cũng không phải lo cái vấn đề đọa lạc trầm luân trong sinh tử luân hồi nữa. Còn sống thì mình trở thành một con người lương thiện, khí phách. Mà xả bỏ báo thân thì chúng ta thẳng tiến về Tây. Tuy không phải là kinh Phật, nhưng mà tất cả đều dựa vào giáo lý của nhà Phật và dựa vào những cái lịch sử của quốc gia, dựa vào cái đạo đức hiếu thảo của Phật làm con để dạy con người từ khi nó chưa cắp sách tới trường. Nếu mà chúng ta có các cháu nhỏ lớn lên bắt đầu học nói một cái là bắt đầu cho nó học rồi cho nó học những cái chương gọi là cái chương báo hiếu trước. Đến khi đó cho lớn lên nữa là cứ thế cho nó học thuộc lòng đi, đọc những cái rất ngắn đấy mà. Một kệ như vậy có 4 câu, mỗi câu có 6 chữ thôi. đọc rất là dễ thuộc, gieo vần rất dễ thuộc. Thế là ăn sâu vào tiềm thức của các con các cháu của chúng ta, sau này lớn lên một chút nữa thì bắt đầu dạy cho nó học thêm về cái phần về lịch sử, rồi lớn lên chút nữa học thêm về về phần mà Đức Phật dạy, rồi cái vấn đề gì buông xả và tu tập như thế nào, vân vân. Để cho biết sau này khi làm ăn thành đạt rồi, tuổi về già nghỉ hưu rồi á, buông hết cho con cho cái đi xong rồi á, chuyên tu để cầu giải thoát giác ngộ. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì giác ngộ chúng sinh, hồi hướng công đức để tri ân báo ân ông bà tổ tiên cha mẹ, lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, cầu sớm thì cùng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Chẳng phải là như vậy, là học đạo như vậy là tròn một cái gì? Một cái quy trình từ khi sinh ra cho đến cái khi gì? Chúng ta về Tây Phương với Phật hay sao? Nếu mà học được, tu được như thế, tôi đảm bảo các vị xã hội sẽ không có kẻ ác đâu. Nhưng mà tất nhiên ai cũng phải học cơ. Ai cũng phải học thật sự, hành thật sự, cái thì sẽ không có kẻ ác đâu. Nhưng điều đấy thì khó, không thể xảy ra cái chuyện đấy được đâu. Ai có duyên thì chúng ta tin và chúng ta học theo, cho con cháu học theo thì nó sẽ giúp cho gia đình chúng ta để tránh được những khổ đau lâu dài về sau mà thôi. Và thậm chí là gì, chúng ta còn đưa cả nhà được đến với Phật Pháp. Nếu mà đều được giác ngộ giải thoát về cuối đời cùng niệm Phật vãng sinh được thì quý hóa biết bao. Cho nên ở đây cụ Đạo Thế cụ mới nói gì? Con người chúng ta vốn không có gì, nó cái tập tính là vốn có thì không có cái tính nhất định, mà tính ở đây là bất định. Bất định tức là nó không nhất định theo thiện, không theo ác, tùy theo cảnh mà khởi. Dạy các con các cháu chúng ta từ tấm bé thì theo đường thiện thì sau này lớn lên chắc chắn nó sẽ thiện. Quên bẵng nó đi mà cứ đi lo kiếm tiền, đi lo làm ăn, không để ý gì đến con cái chúng ta, cháu chắt chúng ta, bỏ phó mặc cho xã hội á, một tháng bảo là gửi mấy triệu vào trong nhà trẻ cho để kệ cho thì các thầy cô giáo chăm dạy, lớn lên đi học lớp 1 thì bảo kệ cho các thầy cô giáo ở trường ở lớp dạy, ta bỏ tiền cho ta đóng học rồi, thế là hỏng rồi. Trường lớp chỉ là một phần thôi, người làm cha làm mẹ làm ông làm bà ở nhà định hướng cho con cháu chúng ta cách học đạo đức, cách học văn chương như thế nào, đấy mới là điều quan trọng. Quan tâm tới con cháu chúng ta, dạy bảo uốn nắn nó từ khi nó còn tấm bé, dạy trẻ từ thuở còn thơ mà, đến khi lớn rồi thì dạy mà không được thì chúng ta thì làm cha làm mẹ thì bơ vơ một mình thôi. Nó bất hiếu thì nó đánh chúng ta, nó đuổi chúng ta thì chúng ta bơ vơ thôi. Lúc đó chẳng thể trách ai được, do lúc nhỏ chứ gì, ta không dạy nó từ lúc nhỏ, thương nó, nuông chiều nó, hoặc là gì, hoặc không quan tâm tới nó, đấy là lỗi của chúng ta khá lớn chứ không phải là lỗi hoàn toàn do gì những đứa con bất hiếu của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là cụ tổ cụ nói đấy, gần người thiện thì nó sẽ trở thành người thiện, gần kẻ ác thì nó sẽ trở thành người ác. Nếu ở gần bạn ác, chúng sinh tạo nghiệp ác thì bị lưu chuyển trong sinh tử không có giới hạn, tức là cái sinh tử đó thì luân hồi đó nó không biết bao giờ cho thoát ra được. Còn nếu ở gần bạn tốt, chúng sinh khởi lòng tín kính nghe và thụ trì diệu pháp. Diệu pháp ở đây tức là chỉ cho chính pháp của Đức Phật đó. Chắc chắn lìa được khổ đau trong ba đường, tức là thoát được cái khổ đau trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, ít nhất là như thế. Nếu mà cùng niệm Phật tụng kinh phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để cầu vãng sinh, nếu vãng sinh Tây Phương thì còn thoát được khổ đau luân hồi trong cả sáu đường cơ, thiên nhân Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh cơ. Đó. Nhưng đây thì chỉ nói khiêm tốn là ba đường thôi, địa ngục ngạ quỷ súc sinh thôi. Do công đức ấy người này được hưởng gì, niềm vui bậc nhất. Vui bậc nhất trong tất cả những niềm vui thì niềm vui nào là bậc nhất? Các vị nghĩ xem niềm vui nào là niềm vui bậc nhất? Nghĩ xem nào. Cái niềm vui bậc nhất ở đây đối với người đời thì chúng ta có nhiều cách để chứng minh, để giải thích lắm. Ví dụ như là người đang đói chẳng hạn, đang đói thì đang nói đến hoa cả mắt, nói đến bùn rùn cả chân tay, mà lúc này ai cho họ một bát cơm, một cái bánh mì á, hay một cái quả gì, quả cam, quả quýt, quả chuối, quả gì đó, thanh long gì đó, mà họ ăn vào thì họ hơi đói, thì cái đó gì, đó là niềm vui bậc nhất đối với người gì, người đang đói được ăn là niềm vui bậc nhất. Đối với người đang rét, đang lạnh á, ngoài trời á, mưa gió rét căm căm á, xuống đến gì, âm đến vài độ hoặc là xuống đến 1-2 độ á, trên mình của họ, thân thể á, đi ngoài trời ra bị quần áo bị ướt hết á, bị mưa gió hoặc là tuyết rơi ướt hết quần áo, thì bây giờ thì chúng ta cho họ bộ quần áo, cho họ vào trong nhà để sưởi ấm á, thì bây giờ thì cái niềm vui bậc nhất của họ là gì, là họ được ấm, đúng không? Đấy là theo cái suy nghĩ của thế gian như thế. Cái người nào mà đang túng thiếu, đang bí gì về tiền đó, họ đang đến hỏi nợ đầy ra đó, tự nhiên nó có người họ nợ từ mấy năm trước, bao nhiêu năm trước, bây giờ họ vác một cục tiền để nó trả nợ, họ bảo là năm mấy thì em nợ bác, nhưng mà em không có, bây giờ thì em mới gì mới tích cóp, mới làm ăn được có tí, các cháu làm ăn được tí, em mang đến để gửi lại bác, thì lúc đó gì cái niềm hạnh phúc nhất đó là bây giờ được người mình đang nợ tiền người ta, bây giờ được người ta mang tiền đến trả, được một người khác mang tiền đến trả nợ cho mình, và mình thì mình có cái tiền đấy mình đem mình trả nợ người khác ấy. Đấy là niềm vui bậc nhất đối với người gì? Người đang bắt nợ và được một người đem đến trả nợ trước, và để mình lấy cái nợ đó để lấy tiền đó để trả cái người mình đang nợ mới. Đấy là lại niềm vui bậc nhất đối với người gì? Đang mang nợ, đang mắc nợ. Theo cái pháp thường của thế gian là như thế. Nhưng mà đối với pháp xuất thế thì niềm vui bậc nhất là cái gì? Đó chính là được giải thoát mọi khổ đau, mọi sự ràng buộc, mọi sự tham sân si, tâm được tự do tự tại. Đối với tất cả những lời khen tiếng chê, không bị phiền não, không bị nhiễm ô. Họ khen mình cũng không gì khởi tâm vui sướng mà quên đi cái hành tu của mình. Họ chê mình cũng không đau khổ mà quên đi hành tu của mình, cũng không sân hận mà quên đi hành tu của mình, cũng không căm thù mà quên đi là hạnh tu của mình. Đó, có người đối trước khen chê, hay là gì ở trong kinh nói là bát phong suy bất động đó, tám thứ gió ái ố hỉ nộ vân vân đó. Đó, mà tâm chúng ta thì vẫn không dao động, vẫn an nhiên tự tại. Như là gì Đức Phật họ chửi ngài, theo chửi ngài từ sáng đến tối, ngài vẫn thì không thay đổi sắc mặt, vẫn yên nhiên như thế. Chúng ta họ chửi mình vài câu mình chịu được không? Họ chửi mình á, một vài câu có thể chịu được. Họ chửi mình khoảng một tiếng đồng hồ á, bực lắm rồi đấy. Tôi nói cho bà biết, từ sáng đến giờ là tôi nhịn bà lắm rồi đấy. Bà nói thêm một tí nữa bà chết với tôi. Đấy, đúng không? Họ chửi một tí, một vài câu cho họ bỏ đi thì được. Họ cứ leo đéo theo chúng ta, họ chửi họ ở bên nhà, bên cạnh chúng ta, với sang họ chửi á. Họ chửi cả tiếng đồng hồ thì liệu chừng ra nhắc nhở, tôi nói cho bà biết, tôi nhìn bà từ sáng đến giờ rồi đấy. Nếu mà họ thôi chửi thì thôi, coi như là xong. Họ vẫn chửi cố thêm một tí nữa, ta cũng sẵn sàng gì. Ta sang có khi ta còn chửi họ, họ chửi ta một tiếng, ta sẵn sàng chửi họ 3 tiếng. Đấy, đấy là gì? Đấy chính là phiền não đấy. Đấy chính là tham sân si đấy. Đấy chính là đau khổ đấy. Còn với Phật, chư Phật Bồ Tát thì các ngài quán xét được tất cả vạn pháp do duyên sinh. Các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Duyên diệt hết rồi thì tâm được tịch diệt. Tâm được tịch diệt thì đó chính là cái sự an lạc của chính pháp là hiện tiền. À, tịch diệt vi lạc, gọi là tịch diệt vi lạc. Chữ Hán gọi là tịch diệt vi lạc. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy ngài nói gì? Đối với đạo Phật của chúng ta, người tu hành của chúng ta, cái sự giải thoát, giác ngộ đó chính là gì? Là niềm vui bậc nhất. Không còn một chút phiền não, tham sân si, không còn chấp trược, tự do tự tại đối trước mọi hoàn cảnh. không á, tâm không bị lay động, không bị theo bên thiện cũng chẳng á, theo bên ác, thiện ác á không gì, không lay động được tâm của chúng ta, thì đó là chính là cái cảnh vui bậc nhất của người người tu đạo vậy. Đó. Còn đối phàm phu chúng ta thì có nhiều cách để giải thích về niềm vui bậc nhất lắm. Đấy, ví dụ như người khát nước chẳng hạn, như tôi nói từ lúc nãy giờ tôi đang khát nước chẳng hạn, thì tôi cầm cốc nước tôi uống xem có vui không. Vui. Hết khát cho nên vui bậc nhất. Nhưng mà cái vui này được một tí này gì, nó lại khát thôi. Được một tí nó lại khát lại. Nói thêm tí nữa nó lại khát lại. Nhưng mà cái vui của gì, ở trong chính pháp do công đức tu tập mà được, do niệm Phật á, ngồi thiền trì trai dí giữ giới mà được á, thì nó không bao giờ mất đi. Nó thường hằng, bất sinh, bất diệt. À, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Cho nên á, niềm vui ấy là niềm vui gì? Niềm vui bất diệt. Không bao giờ mất đi. Niềm vui ấy mới gọi là niềm vui chân chính. À, niềm vui mới gọi là niềm vui gì ạ? À, giải thoát, giác ngộ hoàn toàn. À. Rồi nữa chúng ta thấy là cụ Đạo Thế cụ lại nói nữa như thế này. Xưa kia có con voi trắng của nhà vua ở Hoa Thị, tức là vẫn trích ở trong kinh đó. À, Hoa Thị ở đây chính là nước Ma Kiệt Đà đó. Nước Ma Kiệt Đà phiên âm là gì? Nước Hoa Thị. Nước Ma Kiệt Đà là một trong những nơi Đức Phật thường cũng hay qua lại để thuyết pháp ngày xưa. Nói rằng xưa kia có con voi trắng của nước Hoa Thị, tức là nước Ma Kiệt Đà, có năng lực diệt trừ kẻ thù địch. Nếu ai phạm tội, nhà vua thường cho con voi ấy dẫm chết. Chúng ta thấy ông vua này cũng không phải là vừa. À, nếu mà ai mà phạm tội bất kính với nhà vua, hay phạm tội mà vua không thích, vua cho ra thì con voi đó gì? Con voi đó dẫm chết ngay. Về sau, một hôm á, chuồng con voi kia bị cháy. Nhà vua cho rời nó đến gần một ngôi chùa, tức là đến nơi tinh xá mà Đức Phật đang cư ngụ và Chư Tăng đang cư ngụ đó. À, rời con voi đến buộc gần vào cái tinh xá ấy. Từ đó, con voi thường được nghe các tỷ khiêu tụng kinh pháp cú, làm lành sinh lên trời, làm ác đọa địa ngục. Tức là con voi đã nghe thấy các sư á, vì nó được nhà vua rời đến cái chuồng nó, ở tạm đến để đến gần chùa, thì các sư đi qua đi lại ở phía bên này chùa thì hay người như học kinh mà, đọc kinh Đức Phật dạy kinh pháp cú mà, cho nên các tỷ khiêu học thì cứ đọc to lên để học cho nó thuộc. Các tỷ khiêu mới đọc là làm lành sinh lên trời, làm ác đọa địa ngục, làm lành sinh lên trời, làm ác đọa địa ngục, làm lành sinh lên trời, làm ác đọa địa ngục, cái kiểu như thế, học như thế cho nó thuộc mà. Đấy, ngày xưa chúng tôi học chú Đại Bi hay học các thứ gì cũng kiểu như thế, chỉ cho từng câu ngắn ngắn cứ đọc đi đọc lại vài lần, vài chục lần như thế thì tự nhiên nó thuần như là nó thuộc. Thì ngày xưa các tỷ khiêu mới xuất ra, tân tỷ khiêu học kinh Phật cũng như thế, học từng câu bài kệ cứ đọc đi đọc lại như thế. Thì bây giờ con voi nó ở bên, nó nghe thấy các tỷ khiêu đọc cái kinh pháp cú Đức Phật dạy làm lành sinh lên trời, làm ác đọa địa ngục ấy. Cho nên vì nó được nghe pháp, cho nên tâm nó trở nên là nhu hòa và hiền lành. À, nó chỉ được buộc ở gần cái tinh xá của Phật có một thời gian, mấy tuần thôi để họ làm lại cái chuồng cho nó thôi. Thế mà gì, nó nghe các tỷ khiêu đệ tử của Đức Phật học kinh, đọc kinh pháp cú này, làm lành sinh lên trời, làm ác đọa địa ngục á, cho nên cái tâm nó gì, nó thiện đi, nó trở nên nhu hòa và gì, hiền lành. Ở nhà vua khi làm xong cái chuồng trại cho nó, đưa về trong gì, trong cung á, thì bây giờ có gì, có các tội nhân á, thì lại đem con voi này ra gì, để cho nó giết các tội nhân. À, nhưng bây giờ khi con voi mang ra thì nó chỉ lấy mũi ngửi và lấy lưỡi để gì, liếm cái những cái tội nhân kia vài cái rồi á, thì rồi nó bỏ đi. Chúng ta thấy không? Ở có mấy tuần ở gần gì ạ? Gần tinh xá của Đức Phật. Nghe thấy các tỷ khiêu ở tụng kinh thôi, mà nó từ một con voi gì, con voi ác, bây giờ lại trở thành con voi gì, hiền hòa và gì, thuần hậu. Trước đây cứ đem cái tội nhân ra một cái là nó lấy vòi, nó quật cho và nó quấn, rồi nó gì, nó lấy chân, nó giẫm, nó đạp, làm cho nát be nát bét rồi cái tội nhân đó thì thôi. Chúng ta thấy cái ông vua nước Ma Kiệt Đà này cũng ác thật, cũng ác đấy. Đây là một cái cách gọi là xử tử, trừ khử những người không đồng quan điểm với mình một cách dã man đấy, đúng không? Gọi là dã man. Để cho voi để gì, để dẫm chết, để quật chết, để dẫm nát những cái tội nhân, những người mà không đồng quan điểm với mình ra như thế, để thà nó đem ra nó chém nó còn chết một lúc còn hơn. Cái này nó làm cho voi quấn, voi giày, voi xéo, voi đạp như thế. Tội này thì khủng khiếp. Ông vua này cũng thuộc là ông vua ác đấy. Ông vua nước Ma Kiệt Đà này thì cũng phải thiệt như thế, gọi là ông vua ác. Tuy gần Phật nhưng chẳng học gì được cái nơi đức tính khoan dung độ lượng từ bi hỷ xả của Đức Phật vậy. Như thế thì sau khi chết đi cũng đọa địa ngục như thường thôi, đọa ba ác đạo như thường thôi. Thường hết cái phúc làm vua rồi thì lại đọa như thường thôi các quý vị. Mà đọa có khi còn nhanh hơn và sâu hơn những người người dân bình thường nữa cơ. Vì làm ác quá lớn, làm ác quá nhiều. Cho nên ở đây nói rằng con voi sau khi mà nó được nghe kinh Phật như thế, bây giờ nó hiền lành, trở nên hiền lành. Ông vua đem các tội nhân ra cho nó giết á, thì nó chỉ lấy mũi nó ngửi và lấy lưỡi nó liếm liếm mấy cái rồi gì, rồi nó bỏ đi, nó không chịu giết tội nhân như ngày xưa nữa. Vua thấy thế bèn là gì, bèn là hoảng sợ, liền gọi các quan vào triều và cùng bàn bạc. Không biết vì sao mà con voi bây giờ nó không có mấy tuần nữa để cho rời chuồng đi để làm chuồng mới lại cho nó, mà thì nó lại không giết người theo ý của chấm nữa. Thì có một vị quan hiểu học nhiều hiểu rộng á, vị quan là mới tâu với vua rằng á, con voi này á ở gần chùa được nghe diệu pháp nên mới như thế, tức là gì, nó do ngộ cái pháp từ bi của Đức Phật cho nên nó như thế. Nay á, nếu bệ hạ đem buộc nó ở lại gần cái chỗ gì, cái chỗ lò mổ á, tức là những cái người mà giết hại chúng sinh á, hàng ngày nó nhiều, hàng ngày nó đều nhìn thấy cái cảnh giết hại vật mạng chúng sinh á, thì chắc chắn nó gì, nó lại trở thành gì, nó là lại làm, nó lại giết người lại như ngày xưa, thậm chí nó còn giết nhiều hơn ngày xưa nữa. Nhà vua nghe vậy liền áp dụng theo cái vị lời tâu của vị quan ấy, bèn cho con voi trắng kia đến buộc ở cái nơi gì, gần cái nhà, cái lò giết mổ, vào cái lò, cái nơi mà giết mổ để làm cơm canh cho quan chức triều đình với lại nhà vua với lại các hoàng tử rồi hoàng thân cốt thích rồi kẻ hầu người hạ của vua ấy. Chúng ta biết cái nơi đó tức là cái nhà bếp ấy, nhà bếp của vua ấy. Thì mỗi ngày giết không biết bao nhiêu là mạng vật chúng sinh trong đó, cho nên đem buộc cái con voi trắng thì ở gần đấy, ngày ngày nó nhìn thấy cái cảnh giết chóc không gớm ghiếc của con người, cho nên thì cái tâm của con vua nó cũng trở nên là gì, sân hận và gì, và độc ác. Tâm nó lại trở lên là hung ác gì hơn xưa, hung ác hơn ngày xưa nữa cơ. Và mỗi khi từ bây giờ trở đi, vua thì có người nào mà trái ý vua, vua muốn giết liền đem ra để con voi thì nó giết một cách là giết người một cách là hung bạo tàn bạo hơn trước đây. Chúng ta thấy không? Đấy, đấy mới nói là cái tập tính của gì, chúng sinh và con người chúng ta vốn gì là nó là bất định vậy. Gần người thiện thì nó trở thành thiện, gần kẻ ác thì nó gì trở thành ác là như thế. Vì thế nên biết tâm tính của chúng sinh vốn không có định, vốn không có gì cố định, vốn không có cố định. Khi mà chưa thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-la-hán á, thành Thánh Tăng á, thì nó vẫn là bất định. Bên nào mạnh thì nó ngả lên bên đấy. Bên nào mạnh nó ngả sẽ bên đấy, các quý vị. Bên nào mạnh nó ngả bên đấy. Chúng ta tu tập cũng thế, nếu mà chăm nghe pháp và tụng kinh niệm Phật á, thì cái tâm thiện chúng ta nó lại ngả về bên Phật nhiều hơn. Nếu chúng ta lười biếng không nghe pháp, không tụng kinh, không lễ Phật niệm Phật á, một thời gian xong chúng ta chỉ cứ ngồi nằm xem tivi, đọc tin tức, lướt web rồi lướt Facebook, lướt mạng suốt ngày á, thì cái tập tính xấu của chúng ta nó lại nổi lên như tham dục, như là sân hận, như là si mê, như là thèm rượu, thèm thịt ấy, thèm gì, chơi bời đủ các thứ ấy. Đấy, tập tính ác nó lại nổi lên. Nhưng hàng ngày cứ nghe pháp, đặc biệt là nghe pháp Uyển Châu Lâm và nghe gì, và nghe An Sĩ Toàn Thư này á, thì chúng ta thấy đặc biệt là An Sĩ Toàn Thư khuyên giới, khuyên không nên giết hại và không gì ăn thịt chúng sinh đó, thì chúng ta thấy mỗi khi mà ngồi vào mâm mà chúng ta thấy thịt chúng sinh, chúng ta lại nghĩ lại bài giảng thầy vừa giảng thì ăn sĩ toàn thư xong á, chúng ta không muốn ăn và chúng ta muốn phát nguyện là ăn chay luôn á, ăn chay trường luôn á. Đó, nhưng mà khi mà bỏ nghe pháp một cái dần dần á, không có ai sách tiến một cái gì, cái tâm phàm phu chúng ta, cái tâm gì chúng sinh kiết sử từ bao đời của chúng ta nó nổi lên, chúng ta lại quay sang ăn thịt uống rượu như thường ấy mà. Nhưng cứ nghe pháp tu tập á, thì Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta gần á, Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta không thấy thèm mà thậm chí còn thấy thương chúng sinh. Ở trong chùa này cũng có thân phụ thân mẫu mấy vị sư đệ tử của thầy á. Ngày xưa mới đi pháp hội Trung Phong á, ở Điện Biên á, thì đấy dự thấy cái vấn đề mà các cụ anh hùng liệt sĩ và các vong linh họ mượn cái nhục thân của thân phụ của sư ông Hạnh, sư ông Ân ấy, để vào để cảm ơn đó, thì tin quá về để phát nguyện ăn chay với nhau, thì bao nhiêu người phát nguyện ăn chay. Ăn chay được 2-3 năm cũng thường là lên chùa làm công quả và tu tập, về cũng lập ban thờ Phật để ở nhà để tu tập phát nguyện ăn chay trường 2-3 năm. Nhưng xong rồi về nhà cứ mãi thì mãi đi kiếm tiền bắn đi một thời gian. Người thì đi làm thợ xây, thợ vữa, người thì đi làm thêm để kiếm tiền, người thì đi phụ việc thế này thế khác, đi kiếm tiền. Cho nên không có thời gian lên chùa, năm đến được 1-2 lần thôi. Và cũng không có thời gian để nghe pháp nữa, không có thời gian lên chùa nữa. Và đi làm về nó mệt thì cũng không muốn tụng kinh nữa. Bây giờ lại quay lại ăn mặn bình thường. Hôm rồi tôi hỏi mới biết. Lại quay lại ăn mặn bình thường. Đấy, thân phụ thân mẫu của một vài vị sư trong chùa đấy. Ăn chay được 2-3 năm, ăn chay trường rồi. Bây giờ lại quay lại ăn mặn bình thường. Lại uống rượu bình thường, lại hút thuốc bình thường. Ngày đó thì rượu cũng bỏ, thịt cũng bỏ, mà thì thuốc cũng bỏ. Đấy. Nhưng mà chỉ có một thời gian thì xa chùa, xa thầy, không nghe pháp, không lễ Phật, không tụng kinh một cái. Cái ác nó lại gì? Nó lại lấn chiếm cái tâm hồn của mình. Nó chen vào ngay các quý vị. Cho nên mới bảo là thường xuyên nghe pháp, thường xuyên tụng kinh lễ Phật, niệm Phật hàng ngày á, thì khiến cho gì, cái tâm thiện của chúng ta nó phát khởi lên, chúng ta gần Phật hơn là như thế đó. Cho nên ở đây mới nói gì? Nói con voi, tức là cái con gì, cái con cái súc sinh á, nó còn như thế thì không chỉ con người chúng ta, con người chúng ta nó dễ theo hơn ấy. Đó. Vì vậy ở đây mà cụ nói súc sinh còn như thế, nghe pháp thì hiền lành, thấy cảnh giết chóc thì tâm càng trở nên tàn độc, huống chi là con người. Thì con người chúng ta cũng thế thôi. Cho nên tới đây mà thành lập được cái gia đình Phật tử mà cho gì, cho các con, các cháu chúng ta nó học Phật với ông bà, với bố mẹ ngay từ bé. Tôi đảm bảo với các vị, nếu mà tôi còn sống được 1-2-30 năm nữa thì Phật còn cho tôi ở lại thế gian này để 1-2-30 năm nữa tôi sẽ đào tạo bằng được cái hệ thống gia đình Phật tử này. Để sau này làm cái nền tảng gì cho các sư ở trong chùa cứ thế mà phát triển. Và tôi đảm bảo với các vị rằng á, cho con cho cháu chúng ta học 3 năm á, nó thay đổi. Mỗi tháng á, một ngày lên chùa thôi. Hoặc có thể có tháng chúng ta có thể, nếu đi lên tản viên nó xa hơn, chúng ta đi 2 ngày. Đã, chúng ta sẽ tổ chức cả khóa tu kiểu thu giá ngoại á. Đã, ví dụ như là hướng dẫn cho các con này cái cách gọi là nó phải sống tự lập như thế nào. Ví dụ đi vào rừng nó phải sống làm sao. Rồi phải bảo nó gì, phải dạy cho nó về cách nấu cơm làm sao. Cách sinh tồn như thế nào. Hay lắm đấy. Tôi đã nghĩ là hết trong đầu rồi. Nghĩ là hết trong đầu cái cách giáo dục. Giáo dục cho từ một đứa trẻ lên 5 tuổi trở lên là bắt đầu học được rồi. 5-6 tuổi trở lên là học rồi. 5 tuổi thì học theo lớp 5 tuổi. Học theo cách của 5 tuổi. 10 tuổi thì học theo lớp của cách 10 tuổi. 15 tuổi thì học theo cách 15 tuổi. Mà thì lớn hơn 15 tuổi thì học theo cách hơn 15 tuổi. Còn các Phật tử chúng ta thế. Các cụ già thì học theo cách của các cụ già. Trung trung thì học theo cách của trung trung. Mà trẻ trẻ hơn nữa thì học theo cách trẻ trẻ hơn nữa. Cả nhà đều có lợi ích, đều được học Phật, đều áp dụng giáo lý của Đức Phật vào trong gia đình. Tôi đảm bảo với các vị, không đến 3 năm đâu, trong vòng 6 tháng đến 1 năm thôi, sáu kỳ dự khóa tu sáu kỳ như vậy, tức là sáu tháng, mỗi tháng một ngày như vậy, chúng ta sẽ thấy cái kết quả nó đem lại lớn lao như thế nào. Cho nên đây cũng là cái tâm huyết của thầy đấy. Thôi cứ để cho thầy xong cái đại dịch này đã. Xong đại dịch đã. Có 4 năm gia đình đăng ký cả nhà rồi. Như vậy là được 20-30 người rồi. Cứ được khoảng 10-15 gia đình là bắt đầu, bước đầu tôi chỉ cần như thế là tốt rồi. 15-20 gia đình là ổn rồi. Từ chỗ đó mà nhân ra. Giáo trình thì đang soạn rồi. Soạn xong giáo trình thì bây giờ đang giải thích rồi. Giải thích xong chương 2 rồi, thế thì học hết cái gì chương kinh pháp kinh tăng là bắt đầu sang giảng cái đấy, khoảng độ 1-2 tháng được rồi, cũng phải hết hàng tháng đấy. Đó, cho nên ở đây mới nói gì, nói là con vật, con súc sinh á, nó gần người hiền nghe pháp nó còn trở thành thiện lành, thấy cảnh xấu ác nó còn trở thành tàn độc, huống chi con người chúng ta. Do đó người trí thấy kẻ ác thì nên tránh xa, người thiện thì nên gần gũi, siêng năng nghe kinh, học pháp để mà tu tâm dưỡng tính để trở thành người thiện. Ngày xưa có một bà La Môn đem rất nhiều sọ người đến thành Hoa Thị, tức là đến thành đến nước Ma Kiệt Đà này đó, rao bán khắp các phố, nhưng rao mãi mà chẳng ai mua. Bà La Môn kia tức giận, cao giọng chửi: người trong thành này thật tối tăm, ngu dốt. Nếu không ai mua sọ của người ta thì ta loan truyền tiếng xấu này, đến cả thành. Ông nói, ông cái bảo La Môn ấy. Bây giờ có các cư sĩ nam trong thành nghe thấy thế, sợ bị chửi mắng là gì? Là người trong thành Hoa Thị đó đều xấu hết, đều là kẻ xấu, đều là kẻ ngu. Cho nên đó. Các một số các cư sĩ nam ở trong thì trong thành liền là gì, đem tiền ra để mua cái số sọ người của ông bà La Môn ấy. Họ dùng đũa đồng xuyên qua tai các sọ người. Tất nhiên đây là cái sọ, là cái sọ chết rồi, cái sọ không phải còn người thịt, nó gọi là cái đầu lâu á, cái đầu lâu á, tức là gì, nó ở bên Ấn Độ ngày xưa họ hay chôn người, gọi là chôn theo cái cách gọi là thủy táng và gì và điểu táng, thì những con chim, con cầy, con cáo nó ăn hết cái xương thịt người rồi nó còn trơ cái đầu lâu không á. Thì ông bà La Môn đấy mới gì đem cái đầu lâu đó để đi vào thành Hoa Thị để bán, nhưng mà không có ai mua. Ông đi rao bán cả mấy ngày nhưng không có ai mua, chúng ta biết có ai đi mua đầu lâu người làm cái gì chứ? Mặc dù nó chỉ là cái xương thôi, nhưng mà ai đi mua đầu lâu người hoặc cái gì chúng ta thấy không? Đó. Thế bây giờ ông bà La Môn tức tối và ông ta hét to lên rằng cả cái gì nhân dân ở trong thành này giờ tối tăm ngu dốt. Nếu mà ngày hôm nay mà không có ai mua sọ người của ta thì ta sẽ đi loan truyền trong tất cả gì cả nước, là cái dân ở trong cái thành Hoa Thị này toàn là những kẻ ngu dốt tối tăm. Thì bây giờ có các vị cư sĩ là đệ tử tại gia của Đức Phật á, cư sĩ nam thì đệ tử tại gia của Đức Phật á, nghe thấy thế mới sợ gì, sợ bà La Môn nó đem nó bêu xấu tất cả nhân dân ở trong thành là gì, đều là kẻ xấu, trong đó có cả đệ tử của Phật cũng đang tu trong đó, mà mình cũng đang là đệ tử tại gia của Đức Phật cũng tu trong đó, cho nên nó bêu mình là người xấu, cho nên thôi đi ra mua. Thế các vị, một số các vị cư sĩ nam á, đi đem tiền ra để mua, họ dùng cái đũa đồng để xuyên qua cái gì, cái hộp sọ ấy, họ xuyên qua tai, từ tai bên này sang tai bên này. Nếu cái sọ nào xuyên qua được ấy, thì trả giá gì, trả giá cao. Cái nào xuyên qua được một nửa thì trả giá thấp hơn, còn cái nào không xuyên qua được ấy, thì không mua, không trả tiền, tức là không mua. Bà La Môn kia thấy thế lạ cho nên mới hỏi: sọ người, những cái sọ người này của tôi đều giống nhau, tại sao cái thì trả giá đắt, cái thì trả giá rẻ, mà cái thì lại không trả giá tí nào? Các vị cư sĩ ấy mới gì, mới đáp, mới trả lời vị Bà La Môn ấy: những cái sọ xuyên qua được là sọ người lúc còn sống đã nghe diệu pháp, tức là đã nghe Phật pháp đó mà có tu hành đó, Cho nên á, cái gì cái nhĩ tai của họ, cái xương của họ thì nó thông. Vì vậy mà lấy cái dây đồng á, xuyên một cái là xuyên qua từ đầu lâu từ bên này sang bên này được. À, thì có nghĩa là cái gì cái sọ đấy là khi còn sống, người đó lúc còn sống đã nghe diệu pháp, nên là nghe chính pháp và đã tu tập làm các việc thiện đó. Cho nên nó mới thông cả hai bên như thế, nó không bị cái màng tai, không bị cái xương nó gì. À, cái xương nó chặn đấy, cho nên dùng cái dây đồng á, xuyên qua một cái là được. Cho nên cái đó những người nghe pháp đó thì trả ra đắt. Còn á, những cái sọ mà gì xuyên qua được có một nửa, tức là người gì tuy nghe kinh pháp nhưng mà chưa hiểu rõ, lại thực hành chưa đến nơi đến chốn, cho nên á, cũng trả ra thấp hơn. Tức là xuyên dây đồng vào nó đến có một nửa là nó tắc lại á, thì những người đó là kiếp khi mà còn sống là cũng nghe kinh, cũng nghe pháp, cũng tu hành nhưng mà không hiểu được á cái diệu lý sâu xa của kinh, mà tu hành cũng không đến nơi đến chốn, cho nên nó trả giá gì vừa vừa thôi. Còn những cái nào á không xỏ được á một chút nào á, thì đấy là những người gì khi còn sống là không nghe kinh pháp, không làm việc thiện, thì cho nên á chúng tôi không có mua. À, bây giờ thì Bà La Môn nghe như thế thì thôi, các ông mua thế nào thì mua nhanh nhé, trả tiền để tôi còn đi. Thế các bây giờ các cư sĩ liền thì nhanh chóng á trả tiền cho vị Bà La Môn kia và đem tất cả những cái sọ người xuyên được và những đầu sọ người gì xuyên một được một nửa đó, đem ra đầu làng để xây cái tháp để cúng giàng hàng ngày. Xây tháp, mua để gì, xây tháp để cúng. Tức là làm cái tháp để cho vào đó để cái tất cả những cái sọ người xưa xuyên được và những sọ gì xuyên một nửa đó đem ra để gì lập tháp, xây tháp để hàng ngày để đến đó để tụng kinh, để lễ bái và để thanh bông hoa quả để cúng giàng. Vì cái gì, những người đó lúc còn sống là nghe pháp, là những người có tu hành, cho nên á các cư sĩ đấy, xây tháp để cúng giàng như thế. Về sau các vị cư sĩ đó qua đời, tất cả đều được sinh lên cõi trời. Bởi nhân duyên ấy nên diệu pháp có công đức lớn. Những cư sĩ xây tháp cúng giàng sọ của những người nghe pháp còn được sinh lên trời, huống gì người thường trí tâm nghe kinh pháp mà cúng giàng người cung kính thụ chỉ kinh. Phúc báo của người ấy thật khó kể xiết vậy. Chắc chắn đời này được phúc, đời sau sẽ thành tiểu đạo vô thượng bồ đề. Thế nên biết rằng người trí muốn được an lạc cùng tột, phải trí tâm và siêng năng nghe kinh pháp vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Đây là dẫn ở trong kinh, kinh này là đỡ phải nói trong kinh Phó Pháp Tạng nhé, nói như thế. Câu chuyện này cũng dẫn trích ở trong kinh Phó Pháp Tạng. Đã, nói rằng các vị cư sĩ kia do phân biệt bằng cái cách là lấy cái dây đồng đó để xuyên qua cái hộp xương sọ đầu lâu kia, thì biết rằng những người này, những người đời trước có nghe pháp và cái tu hành, xuyên qua được một nửa biết rằng người này cũng có nghe pháp, nghe tu hành, nhưng mà hiểu pháp chưa đến nơi đến chốn, tu hành cũng chưa đến bờ đến bến, nhưng mà dù sao cũng đã gì có nhân duyên đó, nghe pháp rồi, mua bằng hai giá đem ra để xây tháp để thờ. Do thờ kính các đầu lâu của những người nghe pháp và tu tập ở đời trước, cho nên sau khi tất cả các vị cư sĩ kia mất đi đều được sinh lên cõi trời, hưởng phúc báo ở trên đó. Cho nên đây mới chốt lại kinh, trong kinh Phó Pháp Tạng Đức Phật nói nghe pháp cúng giàng của gì các đầu lâu kiếp trước nghe pháp còn được công đức như thế, huống chi là nay tự chúng ta được trực tiếp nghe pháp rồi á, chúng ta đem và áp dụng thực hành trong đời sống hàng ngày, công đức thì còn vô lượng vô biên. À, các vị thấy, các vị vừa được gặp kinh lại vừa được nghe pháp. Mỗi ngày thầy giảng cho hai thời, giảng đến khản cổ ra nhưng mà vẫn gì vẫn hoan hỉ, vẫn vui vẻ để giảng cho chúng ta nghe, để cho chúng ta ở nhà chúng ta chống dịch cho đỡ buồn, đỡ phải lo lắng, đỡ phải đọc tin ở trên Facebook, đọc tin ở trên báo nhiều quá chúng ta lo lắng là sợ sệt, lại phiền não lại đau khổ. Cho nên là bớt cái thời gian đó, đọc những cái tin thì ngày nên đọc hai lần là cùng, sáng một lần, tối một lần là cùng thôi. Còn lại dành thời gian nghe pháp và tu, nghe hết một lần rồi nghe lại lần thứ hai, nghe lại lần thứ ba, nghe hết An Sĩ Toàn Thư rồi lại nghe lại gì Pháp Uyển Châu Lâm. Mỗi cái bài giảng các vị nghe cho thầy khoảng 2 đến 3 lần, các quý vị sẽ hiểu được gì giáo lý của Đức Phật rất nhiều ở trong đó. Cứ mở ra mà nghe hết một lần rồi nghe lại lần nữa, Nghe đến 3 lần nữa thì đảm bảo các vị thì sau này thầy hỏi cái gì các vị nói cho vênh vách ngay. Đấy. Thậm chí là còn thuộc hơn thầy là người giảng, có khi thầy còn không thuộc bằng chúng ta nữa cơ. Đấy. Thì thôi, đấy là công đức nghe pháp lớn lao như thế. Thì hãy cùng nhau chia sẻ các bài giảng của các hòa thượng, của các quý thầy, để cho bạn bè, cho mọi người có duyên được nghe pháp, để cùng được tu tập. Con voi nghe một nửa của bài kệ kinh pháp cú, làm lành sinh thiên, làm ác thì đọa địa ngục á, mà nó còn thiện lành được, trở thành hiền lương, lương thiện được. Nhưng mà do gì bỏ nghe pháp mà lại thấy cảnh kiết mổ, nó lại trở lại thành con voi ác trở lại. Cho nên chúng ta phải nhớ đây là bài học trong kinh Phó Pháp Tạng Đức Phật dạy rồi. Phải luôn luôn nghe pháp, luôn luôn tụng kinh hoặc niệm Phật. Bằng tất cả thời gian chúng ta có thể nhớ đến Phật lúc nào thì niệm Phật lúc đó, thì tâm thiện chúng ta sẽ được nảy nở thôi. Cái quả bồ đề chúng ta sẽ kết trái một ngày không xa thôi. Đấy, thì hôm nay thì hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. Chúc các quý vị một buổi tối an lạc và ngoan giấc. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thư Công Đức Phổ Cẩm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.